Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 2021. Hôm nay chúng ta cũng học bài thứ 8 trong cái phẩm pháp tập tứ tụng này, phẩm bất phóng dật nha, tức là không buông lung. Bản tình bất tự tạo, tình tri bất tự vi, bất lự tà cảnh lộ, ngu dạ niệm lực cầu, trí dạ dụ minh đăng, ám dạ tùng đắc chúc, thị đạo thế gian nhân, như một tương vô mục. Đọc cái bài này là chúng ta cảm thấy hơi mặc cảm nghe, nhất là những câu cuối. Bổn tình bất tự tạo, nghĩa là cái chất phàm phu trong tâm thức ta nó không phải tự có được. Tình tri bất tự vi, vọng thức của chúng ta nó không phải tự mình có thể làm cho nó trưởng thành từng ngày được. Tức là nó không tự nhiên mà nó trưởng thành được từng ngày. Bất lự tà cảnh lộ, tức là đừng có toan tính đi vào con đường ác hiểm của tà đạo. Chứ tà cảnh này nó hàm một cái nghĩa thứ hai là cái con đường tắt nghe, con đường rất nhanh. Ngu dạ niệm lực cầu, người ít trí tuệ, người ngu thì tâm thức của họ nó rủi rong, nó tham muốn, nó luôn ghi nhớ điều này. Trí giả dụ minh năng, người trí giống như đèn sáng vậy. Và người tâm tối thì bước theo họ, vì họ như là một ngọn đèn sáng, như là ngọn đuốc sáng. Ám giả tùng đắc trước, tức là người ngu bước theo chân người trí thì được soi sáng. Thị đạo thế gian nhân, năng lực trí tuệ nếu chúng ta thành đạt được, nếu chúng ta tu tập, chúng ta nuôi dưỡng được thì có thể dẫn đường được cho nhân gian. Như một tương vô một là như người sáng mắt dẫn người không có mắt. Đọc cái này xong rồi nghe hơi mặc cảm. Tại vì mình không học Phật Pháp, mình luôn để tâm thức mình nó nghĩ suy về những cái chuyện tà vại. Con đường đi mình nó lanh quanh rớt trong cái khổ đau. Và cũng là một sinh thân như loài người giữa nhân gian này. Thế nhưng họ may mắn hơn ta, họ có tu học, họ mở sáng mắt pháp, họ dắt dẫn ta. Cho nên nhìn ở cái mức độ bình thường thì cảm thấy hơi mặc cảm. Thế nhưng, thưa các vị, mỗi người có nhân duyên khác biệt nha. Tuy nhiên, cái điều quan trọng ở đây là thánh hay phàm, chúng ta đều giống nhau ở chỗ khéo dắt dẫn đời sống, khéo đổi thay đời sống, khéo quân tập, khéo nuôi dưỡng mình bằng pháp lành. Thì thưa đại chúng rằng là năng lực tiến bộ, năng lực đổi thay, nó tự nhiên phát sinh nơi mỗi con người, mỗi chúng sinh thôi. Chưa có vị thánh nào tự nhiên thành thánh. Chưa có một Đức Thế Tôn nào trời sinh ra, tức là tự nhiên thành Đức Thế Tôn nghe. Cho nên nói đùa cho vui nhưng thì thực là không có chi mặc cảm cả. Đời sống này nó là một sự tiến bộ, nó là một chuỗi dài của sự liên tục phấn đấu để vươn lên, để trưởng thành, để tiến bộ thôi. Bản tình bất tự tạo, tình tri bất tự vi, bất lự tà cảnh lộ, ngu giả niệm lực cầu, trí giả dụ minh đăng, ám giả tùng đắc trước, thị đạo thế gian nhân, như một tương vô mục. Thế thì mình chép các bản dịch cống hiến cho các vị. Bản dịch này tương đối nó cũng dễ học thuộc lòng đó nghe. Mình cố tình dịch cho nó theo một cái thể loại rất dễ thuộc lòng để cho mấy đứa nhỏ nó có thể học thuộc lòng rất là giản dị. Phàm tình chẳng tự sinh, vọng thức không tự có, không sợ đường tà ác, kẻ ngu ý rủi rong, người trí như đèn sáng, trừ sạch não tối tăm, dắt đường cho thế nhân, như dẫn người không mắt. Phàm tình chẳng tự sinh, vọng thức không tự có, không sợ đường tà ác, kẻ ngu ý rủi rong. Đây là một vế. Người trí như đèn sáng, trừ sạch não tối tăm, dắt đường cho thế nhân, như dẫn người không mắt. Thế thì chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý. Chép đại ý xong rồi mình mới khai thác đôi điều trong đây. Nương vào năng lực trí tuệ vượt phàm tình vọng thức. Có ba cái từ nơi cái câu đại ý này rất đáng lưu ý. Từ thứ nhất, đó là phàm tình. Từ thứ hai, đó là vọng thức. Từ thứ ba là trí tuệ nghe. Hai cái từ này nếu người ta nhập lại thì nó được dùng một cái từ khác là vô minh. Còn bản chất của cái từ này thì nó lại chỉ cần một tên thôi, nó là minh đây. Khi minh có mặt, vô minh tan biến, như ánh sáng có mặt, thì bóng tối nó liền chạy mất. Và khi ánh sáng có mặt, thì nó tương ứng với điều này. Đó là những con người như ngọn đuốc sáng. Và nếu người ta nương vào ngọn đuốc sáng thì không có bị rớt vào hầm hố, không bị phiền não khổ đau nhận chìm, không lạc nẻo vào cõi tử sinh. Và giữa nhân gian này, người vô trí thì thưa các vị được người ta dùng cái ví dụ như là người không có mắt. Người có trí thì được ví như người sáng mắt vậy. Họ biết đây là đường phải, đây là nẻo trái. Họ biết đây là con đường dắt dẫn họ đến an lạc. Còn người vô trí thì chỉ cắm đầu đi tới theo thị dục, tức là theo với phàm tình vọng thức thôi. Phàm tình vọng thức này nó hai cấp độ được chia ra nghe. Cấp độ cạn nhất là sống theo với bản năng. Cấp độ thứ hai là phát triển năng lực của tình thức và vươn đến một cái chiều kích của tình cảm phát triển cao vời. Thì thưa các vị, tự nhiên người ta tiếp xúc được với đạo, tại vì khi tình phát triển đến một độ mênh mông thì nó được gọi là đại bi tâm. Còn năng lực vọng thức này cũng chia làm hai cấp độ. Cấp độ cạn đó là một loại tri thức phàm phu, có thể có năng lực tư duy, phán đoán, phê bình và phát triển cái chiều hướng thiện lành. Càng phát triển lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu thì nó tương ứng với trí tuệ của Phật Pháp nhiều bao nhiêu. Do vậy cho nên vọng thức này nó chia ra làm hai loại. Một là loại nó phát triển về hướng tình thức, một cái thứ hai là nó phát triển về hướng trí tuệ. Cho nên phàm tình vọng thức này nó thuộc về cái chất liệu của vô minh, tức là nó có cái chất vô minh làm nền. Tuy nhiên nếu phàm tình vọng thức nó được soi sáng, được giác dẫn bằng ánh sáng của Phật Pháp, thì thưa các vị, từ phàm tình nó chuyển thành đại bi, đại lực, đại từ. Từ vọng thức này nó chuyển thành đại trí. Do vậy cho nên cái năng lực chuyển hóa của nó, thưa các vị, không có gì khác ngoài cái việc là mình dùng ánh sáng Phật pháp, tức là năng lực trí tuệ Phật pháp này soi nó, thì nó biến chuyển, nó đổi thay, đạt đến đích cuối cùng của sự thành tựu, đó là từ tình phàm biến thành bi, từ vọng thức biến thành trí, và bi trí viên mãn thì chứng quả diệu giác đó. Đó là mình giải thích khái quát về cái đại ý mình gọi ra nơi đây. Thế rồi mình xóa cái phần này, kiếm thêm chuyện nữa. Phàm tình chẳng tự sinh, vọng thức không tự có. Không sợ đường tà ác, kẻ ngu ý rủi rong. Người trí như đèn sáng, trừ sạch não tối tăm, dắt đường cho thế nhân như dẫn người không mắt. Đâu cần học nhiều đâu. Buổi chiều viết bài kệ, đọc qua hai lượt, và viết cái đại ý giải thích. Xong. Đủ bốn rồi. Thế là vấn đề đầu tiên mình đi vô. Chia sẻ với các vị, điều thứ nhất đó là mình nói về, tức là phân tích về phàm tình vọng thức. Và có những nét ở đây. Nét thứ nhất đó là bản chất của phàm tình vọng thức nghe. Thưa đại chúng rằng là ngay cái ngữ nghĩa của phàm tình vọng thức thôi nó đã rắc rối rồi. Thứ nhất là phàm tình. Cái từ ở trong từ điển họ dùng nó rất là đa dạng. Họ định nghĩa rằng phàm tình có nghĩa là phàm phu tình. Cái tên thứ hai của nó gọi là dị sanh tánh. Dị sanh nghĩa là sinh ra trong dị loại, lang thang trong ba cõi sáu đường. Mỗi một kiếp sống á, mình quân tập một cái tính cách mà mình đã có mặt trong đời sống đó. Do vậy, vô hình trung nó thành một cái loại năng lực. Cho đến khi mình có mặt trong chư thiên hoặc loài người, thì không hàm nghĩa rằng mình chỉ đơn thuần một đặc tính của loài người hoặc đặc tính chư thiên, mà trong đó nó còn lợn cợn, còn ẩn chứa những cái đặc tính trong nhiều kiếp quá khứ mình đã mang theo. Ngay cái chữ dị này, bây giờ đi vô chữ nghĩa cho nó vui, có nghĩa là biệt dị nha. Nghĩa thứ hai nó là biến dị, tức là nó khác biệt, nó riêng nhau. Thứ hai là nó cũng có khả năng thay đổi, cho nên gọi là dị. Thế rồi mình dùng cái giải thích nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như cái tính chất của con bò nó không phải là cái tính chất của con chó. Đó là mình nói về tính cách của từng loài động vật đi ngang qua đời sống chúng ta trong triệu kiếp nó hình thành. Thế rồi trong một hình hài con người như hiện tại thì mỗi một loại phiền não nó có đặc tính riêng nhau. Dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như lửa nó không phải là nước, sân nó không phải là hỉ nha, giận nó không phải là niềm vui. Hai cái này nó rất là khác. Nó hát ví von, giận thì giận mà thương thì thương, nó hát cho vui thôi, chứ còn khi giận thì không có thương, hết giận mới thương thôi. Làm gì có chuyện vừa giận vừa thương bao giờ. Cho nên thưa các vị, ý nghĩa thứ nhất nó là nó khác với nhau, mỗi tính cách của phiền não nó không hề dính chi nhau cả. Có cái này không có cái kia đó. Ý nghĩa thứ hai, nó có khả năng thay đổi cho nên gọi là biến dị. Xưa thì người ta dùng cái từ dị sanh tánh này dịch cái chữ phàm phu tánh, tức là chữ phàm tình đó. Rồi sau này cái chữ này ít dùng, nó chỉ nằm ở trong cái bộ môn duy thức học, nó nằm ở trong bất tương ưng hành pháp, nó có cái từ này. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích về cái từ ngữ của nó. Và cái điều nơi đây giải thích một cách dễ hiểu, bớt đi vô chữ nghĩa để ta nắm cho được, đó là cái ý nghĩa. Nghĩa là cái năng lực sai sử dắt dẫn ta sinh trong phàm phu. Tức là cái sức mạnh của nó vô hình mình không thấy. Mình quân tập nó không biết từ đời kiếp nào. Nhưng mà sức mạnh của nó dắt dẫn ta xin tương ưng với cái điều kiện của tâm thức ta, của tình phàm chúng ta, ngang với cảnh giới của nó mong muốn. Ví dụ như phàm tình của chúng ta nó rất nặng tính chất loài động vật, thì thưa các vị, dù các vị có muốn sinh ra chỗ khác cũng không được. Dù cho có mời một vạn thầy Bà La Môn tới cầu khẩn cho các vị cũng không thể được. Tại vì cái năng lực của nó vô cùng mạnh, nó sai sử, nó là cái sức mạnh từ bên trong tiềm tàng do ta cất ở trong đáy lòng của ta, cho nên sức mạnh của nó là sức mạnh vô địch. Nó dắt dẫn ta sinh ra tương ưng với cái nội dung mà ta đã cất chứa. Cho nên nếu giải thích dài dòng hơn thì cái sức mạnh của nó có một cái phần của nghiệp thức, phần của phiền não, phần của sai sử. Đây là định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai, nó gồm có hai phần á. Một là phiền não hoặc, hai là kiến hoặc. Hai cái này cũng gọi là phàm tánh đây. Cái phần phiền não này, này buồn, này vui, này lo lắng, này bất an, này giận hờn, này ganh tị, nó làm nhiễu loạn tâm thức ta, làm cho chúng ta giàu thì cũng giàu đó, đẹp thì cũng không đến nỗi đẹp nhiều nhưng mà cũng tạm dễ coi. Thế nhưng mà thưa các vị, lòng cứ rầu rầu, đời sống vẫn bất an, đáng lẽ là hưởng điều kiện của an lạc, của hạnh phúc lúc tuổi già, tại vì có gì lo lắng nữa đâu. Này của này tiền cũng đủ, này cửa này nhà cũng có ở với người ta, không đến nỗi lang thang ngoài đường phố. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không bằng lòng như vậy đâu. Nó luôn tìm mọi cách, nó dắt dẫn ta, nó đẩy ta đi vào sự lo lắng, sự bực mình, sự bồn chồn, sự bất an, thì ta gọi chung đó là phiền não hoặc. Tức là những loại này, năng lực của nó làm mê mờ, sai sử, cho nên gọi là hoặc. Hoặc có nghĩa là mê mờ, che lấp, sai sử, xui khiến. Thế nhưng mà cái tầng này cả nghe, tầng thứ hai kiến hoặc là chi? Do cái đầu của chúng ta suy nghĩ, cái năng lực ý thức các vị, nó dắt dẫn các vị, những ý kiến của các vị, những cái định kiến của các vị, nó làm thành một nếp quen. Do vậy cho nên chính nó làm thành động lực để sinh ra bao nhiêu thứ phiền não đây. Mình ví dụ cách giản dị thế này, ví dụ như đời sống mình so với cái hàng trung lưu xã hội Hoa Kỳ thì không thua kém ai. Chẳng có chi mình phải mặc cảm khi gặp bất cứ người nào, mình cứ hiên ngang mà sống, hiên ngang mà tươi vui. Thế nhưng mà kiến hoạt này nó gắn chặt đời mình, là mình vốn sinh ra trong một gia đình quyền quý, một gia đình giáo dục hẳn hoi, một gia đình có truyền thống con vua cháu chúa. Do vậy cho nên khi bước ra đường rồi là mình cảm thấy dường như là có nhiều điều hổ thẹn với láng giềng bằng hữu. Dường như mình không có thành đạt được địa vị cao quý, mình không có nổi danh với đời, không có học hàm học vị. Thưa các vị, ba cái trò vớ vẩn đó thì có nghĩa gì đâu với một người trung lưu nơi đất nước Hoa Kỳ. Họ sống bình yên, sống bình thường, sống hạnh phúc qua đời sống họ đang có. Họ biết an hưởng tuổi già. Và họ vô cùng là tự nhiên, thoải mái với đời sống của họ, một thân một mình trong gia đình của họ thôi. Thế nhưng mà mình vì kiến hoặc, tức là những cái kiến chấp của mình, những cái ràng buộc nơi tâm thức của mình, nó quy định tâm thức mình. Cho nên mỗi lần người ta hỏi đến đời sống của mình là mình tìm mọi cách mình che giấu đi. Là hiện tại mình đang ở một mình mà mình bảo rằng là ôi con cái tôi nó ở với tôi rất là hạnh phúc khi nó quây quần bên tôi. Mỗi tuần Chủ nhật nó đều về với tôi. Trong khi thực tế mà nói thì chẳng có một con ma nào nó về nó thăm. Đối diện với những nhân viên bên ngoài chạm vào đời sống ta, ta đầy sự phiền muộn, lo âu, sợ người ta biết rõ về đời sống của chính mình. Đối với nội tâm ta tràn đầy cái sự phẫn nộ, căm giận, vì tất cả những người yêu thương như quanh ta dường như nó không có thể khép mình trong cái nề nếp gia giáo như truyền thống gia đình ta đã dạy. Nó không chấp nhận đời sống của ta như vậy. Thậm chí, ngay nơi đất nước Hoa Kỳ này, các vị đừng tưởng rằng chuyện này không phát sinh nghe. Trong một gia đình hai vợ chồng thôi, trước cái mùa bầu cử của Tổng thống Donald Trump, các vị biết rằng là làm tới cố vấn chính trị cho ông đó. Thế nhưng ông chồng thì theo cái hướng dân chủ, bà vợ thì theo yểm trợ cho Donald Trump. Cuối cùng rồi bà phải bỏ cái chức vụ đang phụ tá và nói rằng là bất hạnh rất lớn trong gia đình, tại vì chồng tôi không bằng lòng. Về nhà là như hai kẻ thù cãi nhau, do vì một bên thì đi về hướng này, một bên đi về hướng kia. Thế cho nên kiến quạt này đành rằng nó không là gì cả. Không phải thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu thức ăn, không có nhà ở, không có tiền xài. Mà khổ não nha. Mà khổ não vì cái đầu chúng ta nó hành hạ chúng ta. Thế cho nên hai thứ này nó có mặt trong cái phẩm chất của phàm tánh này đây. Thế thì thưa các vị, cái tính chất phàm phu này, điều thứ nhất, nó được nuôi dưỡng qua nhiều kiếp luân hồi. Điều thứ hai, nó được cái nền của vọng thức này xây dựng nên, củng cố nên, cho nên trong nó có bản chất của kiến hoạt và phiền não hoạt hợp thành, cho nên ta gọi chung nó là phàm tánh hay là phàm phu tánh. Rồi cái câu ở đây được dịch là phàm tình chẳng tự sinh, vọng thức không tự có. Có hàm nghĩa rằng điều thứ nhất là căn bản của nó là mình đã trải qua hàng sa kiếp, mình nuôi nó rất lớn, rất dày. Sức mạnh nó vô cùng lớn trong tâm thức mình, cho nên nó không hề tự sinh bao giờ. Không phải là cái món tự nhiên. Điều thứ hai, không phải mình nuôi nó trong quá khứ rồi bây giờ nó biểu hiện để nó hành hạ mình, nó sai sử mình. Mà còn có khả năng mỗi ngày mình sống, mỗi ngày mình nghĩ suy, mỗi ngày mình tiếp xúc với người, tiếp xúc với sách vở, tiếp xúc với văn hóa, tiếp xúc với những thông tin xã hội đến với mình cũng đang nuôi dưỡng nó. Và bản chất của nó do vì không tự có cho nên nó có ý thứ hai là nó dễ thay đổi. Cái từ định nghĩa đó là biến dị là vậy nghe. Nó có thể thay đổi, có thể chuyển thành từ phàm thành thánh được. Đây là nghĩa thứ nhất. Ta nói về phàm tánh chẳng tự sinh. Cái từ thứ hai, vọng thức không tự có. Ý thứ nhất, nó cũng được ta cưu mang đi vào đời qua nhiều kiếp tử sinh cho nên nó làm thành sự phát triển của nhận thức. Điều thứ hai, nó cũng giống chữ phàm tình đó là thưa các vị, đời sống ta ngay bây giờ các vị đã nhận ra được rồi, vọng thức này nó cũng trưởng thành theo với tháng năm, theo với tuổi tác, theo với sự học hỏi của các vị. Điều này nó hẳn nhiên thôi. 5 tuổi suy nghĩ mình khác, 10 tuổi suy nghĩ mình khác. Bước vào thế giới học đường thì suy nghĩ mình đã khác, bước vào ngưỡng cửa đại học thì suy nghĩ mình nó đã đổi thay, đã thăng hoa, đã tiến bộ. Lớn hơn nữa vào tuổi trung niên khi mình tiếp xúc với cuộc đời, bị ma sát với mọi hoàn cảnh xã hội, nó giũa mài mình. Cộng với khả năng mình đọc, học, tư duy và trải nghiệm, ba bốn điều nó cộng lại thưa các vị, cho nên vọng thức người ta càng già thì nó càng như cái tổ ong muốn dừng lại tư duy không dừng được, nó bay tứ tung hết, bắt không được đâu nghe. Cái đầu của những người già thưa các vị, điều thứ nhất, nó tới một lúc nào đó thì nó mụ đi, tức là nó bị thui chột đi, nó trở thành càng ngày càng bị suy lụn, thì chuyện đó ta chưa nói, nhưng mà đa phần vọng thức của người già, càng già cái đầu của họ nó càng phức tạp. Thay đổi một người trẻ, một người trung niên thì rất là dễ, họ nếm hương vị chánh pháp và đổi thay rất là dễ, nhưng mà với người già chuyện này không dễ phát sinh. Cái đầu của họ nó như tổ ong, nó rất là nhiều cái đường dẫn đi vô, do vậy cho nên dòng chánh pháp Như Lai đi vô họ không đơn giản. Nó bị những cái dòng nước ngược đánh phá. Do vậy cho nên Vọng tưởng không tự có là vậy nghe. Do ta nuôi dưỡng từ nhiều kiếp trong quá khứ, ngay kiếp này ta nuôi dưỡng nó. Thế nhưng mà hai điều này, phàm tình vọng thức này, thưa các vị, nó có khả năng đổi thay nếu ta biết cách cho nó ăn từ ngày nghe. Cho nên ý thứ hai mình chia sẻ nơi đây, đó là thức ăn nuôi dưỡng đó. B, thức ăn của phàm tâm. Có một câu trong kinh văn, mình nghĩ cống hiến cho các vị học thuộc câu này để làm nền tảng cho cái công trình mình nuôi dưỡng thánh pháp nơi tâm thức mình. Cái câu đó thế này, câu đó là thánh pháp năng quân. Phàm tâm dị khởi, thánh giáo Như Lai, những điều dạy cho mình để mình có thể quán chiếu, loại trừ chấp trước, những cái hướng dẫn để mình có thể sống được với điều này để thành đạt cho hạnh phúc ngay bây giờ và tương lai. Dường như là học thì cũng học với người ta, nhưng mà thưa các vị thuộc thì không dễ thuộc. Nghe thầy Phước Tịnh khuyến khích đọc kinh văn thì cũng gục gạch đầu. Thế nhưng mà rồi mở trang kinh ra thì nó lại buồn ngủ. Mở trang truyện ra thì mắt nó sáng trưng. Có một buổi học dường như cũng khá hay. Cho nên mình ngồi mình nghe lại thứ cái buổi học đó để cho nó thấm vào, thì nghe chừng 5-10 phút cảm thấy nó ngào ngán. Thế nhưng mà mở phim ra thì thưa các vị mắt nó sáng quắc. Không có buồn ngủ gì cả, nó không có chán chê, không biết đau lưng, đau chân gì cả. Cái hiện tượng này nó xảy ra rất bình thường trong đời sống chúng ta nghe. Thế này khi nó có mặt thì các vị hãy nhớ là cái câu từ trong nền tảng kinh văn là thánh pháp năng quân. Rất khó xông ướp, rất khó nuôi dưỡng, rất khó quân tập, rất khó làm cho thấm nhuần nữa tâm mình. Dòng chánh pháp không dễ là như vậy. Phàm tình dị khởi là sao? Hay là phàm tâm dị khởi là sao? Chữ này có thể thay là phàm tình hay là phàm tâm gì cũng được nghe. Các vị đọc vào một trang báo, nghe một thông tin, hoặc là các vị lướt mắt lên nhìn trên YouTube, các vị nhìn thấy là có những thông tin nó bắt mắt các vị. Thì các vị khéo một chút nhận ra rằng là mắt mình nó dính với những thông tin. Đó là một là chết chóc, hai là bạo động, ba là giết người, bốn là những cái thông tin nó làm tăng trưởng ác pháp trong ta, tăng trưởng phiền não trong ta, nó xúc xỉm ta đi về cái hướng không thị phi thì cũng căm phẫn, giận dữ, bất an, vân vân. Cho nên thưa các vị, cái món hàng quảng cáo của Mỹ, nhất là của những cái truyền thông lớn của cái hãng Big Tech bây giờ đó, nó luôn đặt những cái tiêu đề thưa các vị là rất là bắt mắt nghe, và ta đều dính vô cả. Các vị hãy nhìn coi những bài giảng pháp thì người ta vô, người ta chia sẻ, người ta nghe nhiều lắm là cả 10 năm kiếm được vài ngàn người là nhiều lắm. Thế nhưng mà cái thông tin nào nó mang cái đặc tính là sự căng đan trong vòng 3 ngày thôi, cái số người vô thăm, số người tham dự đó có khi nó lên tới vài chục ngàn là chuyện thường nghe. Cho nên ta hãy nhận diện rằng thức ăn của phàm tâm và vọng thức này nó là một loại hàng miễn phí, hay dùng cách thứ hai mình nói đó là chi, hàng khuyến mãi. Thức ăn của phàm tâm và vọng thức, hàng khuyến mãi ạ. Sao tự nhiên nghe cái âm thanh lục cục nó đây vậy? Mình có một cái giao hẹn rồi nghe. Nếu các vị mà không thích nghe mình nói thì mình ngừng cho các vị nói à. Cái này mình nói thiệt chứ không có giỡn đâu nghe. Trong lớp học mình cho phép các vị ngồi ngủ, nhưng mà các vị đừng có làm lao sao. Mình không nghe được, mình làm như người khác cũng không nghe được. Mình có khả năng quan sát cùng một lúc sau lưng mình luôn đó. Cho nên các vị đừng thấy mình đứng nói say sưa trên bảng rồi mình không nghe cái tiếng động xung quanh nghe. Đủ bén nhạy, đủ bén nhạy à. Dần dần rồi các vị thấy mình phải đi vô nề nếp học đàng hoàng. Bằng không thì các vị dễ vui, nghĩ rằng học thì đông người, thầy Phước Tịnh thích thú, nhưng mà thưa các vị, mình không bao giờ mong muốn rằng cái lớp học này nó lao sao do vì một số người không có cẩn thận. Nhớ nghe. Thế là mình tiếp tục cái chuyện này. Mình thưa lại điều này để chúng lưu ý. Các vị nên nhớ rằng là thánh pháp thì khó nuôi dưỡng, khó huân tập, khó trau dồi, khó làm cho tâm thức mình gắn bó và đam mê. Thế nhưng mà tất cả những cái loại phiền não, tất cả những thông tin, nó có khả năng nhận chìm đời mình trong giận, trong buồn, trong tham, trong sân, trong si, trong ái dục. Thì thưa các vị, những thứ này nó rất bắt mắt ta. Nó lại thêm một điều tội nghiệp nữa là các ngành truyền thông lớn bây giờ nó đang miễn phí một cách vô tội vạ, tức là hàng này là loại hàng miễn phí đàng hoàng. Nó chào hàng mỗi ngày không biết bao nhiêu món nghe. Và nó quảng cáo rất là hay. Cho nên điều đầu tiên nên nhớ, thức ăn phàm phu, thức ăn của vọng thức. Thức ăn này, cái năng lực của nó là dẫn ta đi vào phiền não bất an, nhận chìm đời sống ta một đời này và nhiều đời sau. Thì thưa các vị, là hàng khuyến mãi. Các vị lấy bao nhiêu cũng có cả. Và nó đang nhan nhản, nó bài khắp nơi trên truyền thông, truyền thanh. Nó cũng có mặt trong người bạn của ta, nó có mặt trong người thân của ta, và nó có mặt luôn trong tâm thức ta. Cho nên thưa các vị, nó dễ sinh khởi và dễ dắt dẫn ta, trong khi đó con đường chánh pháp thì các vị phải rất là cực mới có thể đi vô được. Đây là ý đầu tiên, thức ăn phàm tâm và vọng thức nó đang mời gọi. Ý thứ hai, nó hàm nghĩa rằng cái sự phát triển của nó nơi các vị nó không phải là đột biến nghe, nó là sự phát triển từng ngày một, hay nói cách khác là nó phát triển tiệm tiến đó. Mình nuôi tâm phàm cho tới hôm nay để nó có sức mạnh như vậy là có khi trải qua hàng sa kiếp. Thế rồi mình nuôi vọng thức của mình để cho nó có được cái năng lực tư duy như hiện tại, nó điều khiển đời sống mình như hiện tại, cũng trải qua hàng sa kiếp. Tuy nhiên con mắt của mình thì chưa thấy điều đó. Nhưng ngay cái hiện tại này các vị nhận ra rằng là nếu mình sinh ra trong cái điều kiện thiếu năng lực học hỏi chánh pháp, không đủ nhân duyên gần bậc thiện trí, lại thân cận với thầy ác, thân cận với bạn tà, và trong một gia đình hoặc là trong một truyền thống của một đất nước, một dòng văn hóa nó đầy ác độc, cướp giật và vô cùng là ác hiểm. Thế thì thưa các vị, chắc chắn rằng là dù ta cố gắng đổi thay mình lắm thì cái mức độ đổi thay nó không đơn giản. Tại vì mình đã quân, đã nuôi, đã trưởng thành trong cái điều kiện như vậy, cho nên đôi khi là đã được nuôi dưỡng rất giàu có như vậy, các vị gột bỏ dần dần không phải là đơn giản. Cho nên ý thứ hai xin thưa đó là mọi thứ điều theo với quá trình tiệm tiến, đều do ta cho ăn từng ngày để trưởng thành nghe. Nếu hồi nay vật lý của mình nó trưởng thành tới hôm nay do sự nuôi dưỡng của mình từng ngày không bỏ đói, cho nên nó mới duy trì được thọ mạng và nó lớn mạnh cho tới hôm nay. Tất nhiên nó có hai chiều hướng. Một, đó là sự nuôi dưỡng đời sống vật lý thì nó có điểm dừng lại và suy cõi. Thế nhưng mà cái sự nuôi dưỡng đời sống tình cảm, đời sống vọng thức bên trong của các vị thì nó không có điểm dừng. Nó theo với tháng năm, nó lớn từng ngày từng ngày. Và hai điều này nó cho chúng ta cái nhìn, đây là cái nhìn thứ nhất là cái này vật lý nghe. Thì nó dừng. Cái này tâm lý. Thì nó không dừng. Từ điều này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm. Để các vị thấy thức ăn của phàm tâm và vọng thức nó tương ứng với một điều nữa, nếu mình quay về con đường tu tập thì cũng thức ăn, nhưng mà ta nuôi nuôi cái chi, nuôi thánh trí thay vì phàm tâm, thì ta nuôi cái này là cái hiền tâm nha, hay nói cách khác là nuôi nhân tâm, tức là nuôi cái tâm rất lành của chúng ta, lòng nhân ái của chúng ta, tâm từ bi chúng ta. Nó đều có một nguyên tắc chung là nó cũng được nuôi bằng thức ăn. Chúng ta nhìn lại thưa các vị, khi cơ thể vật lý mình nó dừng lại, nó không phát triển, nó đã đứng vào cái vị trí là đang lên tới đỉnh vào cái lúc tuổi đang trưa, trời đã đứng bóng, cơ thể không phát triển, thì nguyên tắc là cái bên ngoài dừng lại, vật lý dừng lại, thì đời sống tâm thức của các vị bắt đầu nuôi dưỡng và phát triển với cấp độ cao hơn đời sống vật lý rất nhiều. Khi cơ thể vật lý nó bắt đầu dừng lại, thì cái phần vô cùng quan trọng là đời sống tâm thức, đời sống tình cảm người ta bắt đầu đã trưởng thành và từ đó vươn lên ngay. Cho nên hai điều này, một món có điểm dừng, còn một món thì không bao giờ dừng. Tuy nhiên có dấu hỏi đặt ra nơi đây, nếu không dừng với điều kiện nuôi dưỡng trí tuệ thì tại sao tới tuổi già suy lụng rồi cái người kia lẫn đi? Ký ức họ không còn, họ quên hết những điều họ đã học từ tuổi trung niên. Thưa các vị, không vì lý do như vậy mà ta đánh giá rằng là đời sống tâm thức họ dừng lại. Tại sao vậy? Ví dụ như nước thì vẫn còn, điện vẫn có, nhưng mà sợi dây điện xài lâu ngày quá nó bị rỉ sét, nó bị đồng ăn, nó bị oxy hóa, cho nên nó hư đường dây điện thôi, chứ còn điện thì vẫn như vậy nghe. Hoặc hư bóng đèn, cho nên cái sự biểu lộ về năng lực bén nhạy của những người lớn tuổi, những người có học hoặc là những người tu hành đó, mình thấy dường như họ chìm vô hôn mê, không biết gì cả. Nhưng kỳ thực là do vì cái cơ thể tứ đại nó đã bắt đầu đi xuống, bắt đầu suy hoại. Cho nên cái năng lực nuôi dưỡng bên trong này tự nhiên nó không có điều kiện phát triển, chứ không phải là nó dừng lại. Tại sao? Điều gì chứng minh? Thưa các vị, nếu nói năng lực trí tuệ dừng lại, khả năng tu tập vì tuổi già suy lụng mà lẫn đi, không còn tiếp tục được cái sự phát triển, thì không có vị thánh nào thành tựu quả vị thánh đâu nghe. Các vị biết rằng là có những người vừa sinh ra nhất văn thiên ngộ, nghe một câu biết được ý nghĩa câu kinh thâm diệu và học ít mà có thể hiểu nhiều, là từ cái nền tảng trong quá khứ họ đã nuôi dưỡng tâm thức họ chín chắn như vậy, phát triển như vậy, thành tựu như vậy. Cho nên điều thứ hai ta định nghĩa rằng cơ thể vật lý thì có thể dừng, nhưng mà tâm lý thì chưa bao giờ dừng. Nó chỉ dừng lại khi tứ đại của anh suy lụng đến độ nó không có khả năng dung chứa được, hệ thần kinh của anh nó cỗi, nó lão hóa đi, lúc bây giờ mới chịu thua thôi. Chứ nếu anh khéo sống, khéo duy trì, khéo tu tập, khéo dùng công phu thiền định nuôi dưỡng mình, thì thưa các vị, năng lượng trí tuệ cho tới 80 vẫn còn hùng hổ như thường, vẫn còn phong độ như thường. Vào tuổi 60, năng lực trí tuệ phát đến đỉnh, thì thưa các vị, nó không dừng lại đâu nghe. Đây là điều thứ hai ta nói về cái sự phát triển tiềm tiến. Tóm lại, năng lực tiềm tiến này nếu ở cái lĩnh vực phàm phu nó luôn nuôi dưỡng để nó dắt dẫn ta đi vào con đường phiền não. Sự chấp trước ta càng ngày càng dày và nhiều kiếp tử sinh ta bị nó dắt dẫn vào con đường tà. Ra làm sao thì cái năng lực nuôi dưỡng thánh pháp nơi tâm thức của các vị, nuôi dưỡng năng lực tu tập của các vị, nó cũng là một loại thức ăn nuôi mình từng ngày. Và thức ăn nuôi cơ thể vật lý thì có thể dừng, nhưng mà thức ăn nuôi tâm thức thì chưa bao giờ dừng lại. Khi hiểu ý nghĩa này rồi ta mới hiểu được cái câu là thức ăn của phàm phu và vọng thức, đó là phiền não, đó là nghĩ suy tà vại, đó là con đường sống sai chánh pháp. Thế thì thức ăn để nuôi dưỡng thánh trí, nuôi dưỡng quả lành, nuôi dưỡng phước điền, nuôi dưỡng công phu tu tập, thì nó là chánh pháp của Như Lai, nó là công trình tu tập, nó là năng lực gần gũi thân cận bạn hữu, những người bạn hiền. Năng lực này nuôi dưỡng từng ngày, tuy ta không thấy, nhưng mà thưa các vị, cái lực dụng của nó, sức mạnh của nó đẩy các vị cho đến một lúc nào đó các vị thấy mình tròn, thấy mình đầy, thấy mình viên mãn mà mình không biết đâu nghe. Nó là như vậy. Trong Tạp A Hàm có bài kinh tương ứng với điều này, nhắc lại thì các vị nhớ những cái điều này mình chia sẻ thôi. Có một vị Bà La Môn tới thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, khi người ta tạo ác nghiệp thì thế nào? Thế Tôn nói, này cư sĩ, người không tu tập pháp lành, đi vào não ác thì giống như trăng trên trời á. Ông vô cùng là hạnh phúc, ông đảnh lễ Thế Tôn đi về. Thế là có bà La Môn khác tới, bạch Thế Tôn, người đang tu thiện nghiệp thì như thế nào? Thế Tôn nói, này cư sĩ, người tu thiện nghiệp cũng như trăng. Ông cũng tràn đầy hạnh phúc, ông đi về. Chư tỳ kheo vô cùng ngạc nhiên. Tối đó, sau thời thiền tọa, ngồi chung quanh Thế Tôn, bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy cho chúng con biết là chiều này Ngài dạy một cư sĩ hỏi ác nghiệp khi đã tạo rồi ra làm sao? Thế Tôn nói ác nghiệp đã tạo rồi giống như trăng. Thế là người khác hỏi khi người ta tu tập pháp lành như làm sao? Thế Tôn nói tu tập pháp lành như trăng. Chúng con không biết là cũng lời giải như vậy với người hỏi về ác pháp, với người hỏi về thiện pháp. Hai ông đều hoan hỷ đi về. Không biết là hiểu thế nào về lời giải của Thế Tôn, và riêng chúng con hàng tỳ kheo gần minh Phật, con không hiểu. Thế Tôn nói các ông không hiểu, nhưng mà vị cư sĩ đã hiểu đó. Người thứ nhất, ông quan sát đời sống những người làm ác đó. Ông hỏi ta, những người làm ác như vậy có bị quả báo hay không? Ta chỉ đáp một lời rất gọn là làm ác như trăng. Ông hiểu liền điều này, ông nói rằng là họ hiện đời đang hưởng phước của loài người, đang có điều kiện sống tiện nghi, đang hạnh phúc trong đời sống bình thường. Thế nhưng họ tạo ác, có nghĩa là trăng đang tròn nhưng sẽ khuyết dần rồi đi vào đêm đen. Thế là người làm thiện như thế nào? Người cư sĩ phía xa hỏi, thì ông nhìn những người đang làm thiện nhưng mà vẫn còn rất nghèo, rất khó khăn, dường như đời sống không hanh thông. Ông hỏi chứ, tại sao người làm lành như vậy mà lại không thấy quả lành? Ta đáp một cách giản dị rằng là làm lành như trăng. Thì ông hiểu ngay rằng người đó là mặt trăng còn lưỡi liềm, mới mọc le lói vào buổi chiều. Cho nên theo với tháng ngày trăng tròn ấy, cho nên hai ông ấy đều hiểu lời Như Lai nói. Họ rất là hỷ lạc, họ thông được nhân quả ba đời, hiện báo, sinh báo và lai báo. Các tỳ kheo đảnh lễ Thế Tôn, và con xin rất là biết ơn Phật đã giải thích cho chúng con hiểu. Thưa các vị, do vậy cho nên thánh pháp cũng phải được nuôi dưỡng hàng ngày. Phàm tâm, vọng thức, ác tâm, vân vân cũng phải được nuôi dưỡng, nó mới trưởng thành, nó mới hủy hoại đời ta. Và nếu quy chiếu vào bài kinh này, thưa các vị, đời sống ta mỗi người đều là ánh trăng trên trời cả. Tùy vào mức độ tu tập của các vị, các vị có thể làm trăng mình càng ngày càng tròn, hoặc các vị cũng có khả năng làm cho đời sống ngay bây giờ là vầng trăng tròn khuyết từng ngày và đi vào đêm đen hồi nào không hay. Cho nên cái khả năng phát triển tiệm tiến của nó, thưa các vị, không sai chạy vào đâu được, là như vậy. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ cái bài thơ của Ba Sô nha. Bà Sô có một bài thơ rất là lý thú. Ai đã từng nghe Thi Ca Thiền thì nhớ bài thơ này. Giờ mình kể cái bài thơ đó một chút cho vui, chứ học vội vã quá các vị cảm thấy căng thẳng. Có lần đó, nhà thơ ta đi từ miền Nam của Nhật Bản ngược lên miền Bắc Nhật Bản, và đất Nhật có tới 3.000 hòn đảo chứ không phải ít hơn đâu nghe. Và ngắm hoa đào mấy tháng mà hoa đào vẫn còn nở. Tại vì ở hòn đảo phương Nam thì hoa đào nở. Nhưng mà phương Bắc trời lạnh, cho nên hết hoa đào ở phương Nam về phương Bắc thì lại bắt đầu thưởng thức hoa đào. Nhà thơ thì gắn liền đời sống mình với thiên nhiên, cho nên anh quẩy nón rơm và dụng cụ hành cước của một thiền sư. Và cứ lang thang chống gậy ngắm hoa đào. Đêm đó trời đã tối, đi ngang ở một vùng quê, thấy người ta đốt một đống lửa rất ấm, cho nên ông ghé lại. Ông nói: "Mấy bác cho tôi được hơi lửa với." Mấy lão nông kia nói: "Ồ, hôm nay là trăng rằm, chúng tôi có mặt nơi đây thưởng trăng làm thơ. Nếu ông có thể đóng góp bài thơ thì chúng tôi sẽ mời bánh trung thu, mời trà và ông ở lại đây chơi với chúng tôi." Thế rồi họ đâu có biết đó là nhà thơ Ba Sơ là vua, tức là người sáng tạo ra cái dòng thơ hài cú nghe. Nhật nó gọi là haiku đó, hài cú. Và ông nói: "Xin mấy bác cho một cái đề tài, tôi sẽ đóng góp cho vui." Thế là mấy lão nông nhà ta nói: "Hôm nay trăng trung thu trên trời đẹp lắm, cho nên chúng ta lấy trăng trung thu làm chủ đề. Mời ông." Thế là nhà thơ ta để cái nón rơm xuống, đọc một câu đầu tiên: "Vầng trăng non dài." Mấy lão nông nhà ta nhao nhao lên phản đối: "Không, không, trăng tròn mà, trăng rằm trung thu mà làm gì có chuyện vầng trăng non dài, sai rồi, ông làm lại đi." Thì cái người lữ khách lang thang kia không nói năng chi, đọc tiếp: "Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay." Đây là bài thơ đành rằng cái chất thi ca của nó rất là dễ thương, rất đẹp, nhưng mà mình muốn gợi ra điều này thưa đại chúng rằng là mọi pháp đều từ sự nuôi dưỡng thành tựu nghe. Và chép bài thơ đó tặng cho các vị: "Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay." Đâu có mấy chữ đâu, dễ thuộc vô cùng. Mình thuộc thơ hài cú tại vì nó ít chữ cho nên mình cũng dễ thuộc. Thế nhưng chất thơ thì nó vô cùng là đậm, đọc lên rồi nghe âm hưởng thơ rồi nghe. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là thưa các vị, từng bước thầm lặng các vị tu tập, các vị học pháp, các vị đọc kinh. Thưa đại chúng rằng có một lúc nào đó các vị phán nhán rằng là vầng trăng tâm thức của các vị nó tròn vành vảnh hồi nào không hay. Vầng trăng giác ngộ trong ta nó tròn đầy hồi nào không hay. Bây giờ thì mình chưa thấy, nó vẫn còn là vầng trăng non dài. Thế nhưng theo ta trên bước hành trình của con đường tu tập thì nó sẽ tròn đó. Cho nên đây là bài thơ ứng dụng trong sinh hoạt tu tập chúng ta, tương ứng với điều kiện mình vừa, tương ứng với cái chủ đề mình vừa khai thác. Mọi thứ đều được nuôi dưỡng bằng thức ăn, quả Như Lai cũng được nuôi dưỡng bằng những điều kiện như vậy nha, cũng bằng thức ăn như vậy. Thế rồi chủ đề thứ hai, hy vọng cái bài thơ này các vị thuộc cho nghe. Vấn đề thứ hai: người trí như đèn sáng. Thứ nhất, những thiện hữu trên đường tu. Thứ hai, thiện tri thức trong ta. Thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là trên con đường tu tập của mỗi người chúng ta, khi nội dung tu của mình nó được sinh khởi, hay nói cách khác là mình thiết lập được một cái bản nguyện, một cái nền tảng hướng về con đường tu tập, thì mình sẽ làm được một điều, đó là phát sóng tâm thức, tức là phát một cái tần số tâm thức. Và từ cái tần số tâm thức mong muốn gặp được thầy sáng, mong muốn gặp được bạn lành, mong muốn đi vào con đường chánh pháp, mong muốn thay đổi đời sống mình, thì từ cái cốt lõi nơi tâm thức các vị nó có khả năng tương ứng với những cái cấp độ tâm thức mà sự phát triển của các vị nó dâng lên. Ví dụ như tâm thức mình nó chỉ phát triển đến một cái mức độ là đọc được truyện tàu thôi, thì tự nhiên là mình sẽ sưu tập truyện tàu, đi đâu gặp truyện tàu thì chết mê chết mệt. Thế là tâm thức mình nó nâng lên đến một cái chiều cao hơn là truyện ký, bây giờ nó không còn lý thú nữa, mà phải là tùy bút, phải là tạp ký, những văn bản ngắn nhưng mà đầy sắc sảo. Thế là nó nâng lên một tầng nữa, thì các vị nhìn một vòng cái gì mà từ bút của người ta viết nó vừa ngắn mà nó có nội hàm, nhiều vấn đề được gói trong một vài trang giấy, đọc nó không mất thì giờ mà nó cho mình cái sự giàu có về tư duy, thế rồi vươn lên tầm cao nữa, cái thứ đó dường như nó không còn lý thú nữa, bây giờ phải đi vô lĩnh vực thi ca thôi. Thế rồi vô thi ca, đầu tiên là những loại thi ca vớ vẩn, nó đầy âm sắc, đầy nhạc quả, nó gửi gắm rất là nhiều những cái xúc cảm trong đó thì ta mới thích thú. Thì chúng ta nhìn một vòng những bài thơ nào nó rớt vào tâm ta thì thưa các vị, nó đều tương ứng với cái dạng tâm thức là chuộng xúc cảm, chuộng sắc màu, chuộng những cái cảm xúc nó phiêu bồng, đưa tâm thức mình bay bổng. Thế rồi vượt ngang lên đến một cái tầng cao hơn, dường như những thứ đó nó nhàm rồi. Đọc đến cái dòng thi ca thiền, dường như nó không có hương vị gì cả. Thoang thoảng như mùi hoa thôi, nhưng mà tìm không thấy. Giống như bài Vầng trăng non dài, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Dường như nó không có chất gì thơ cả, chỉ câu nói bình thường thôi. Thế nhưng mà nó là một chấn động, một âm hưởng rất vang ở tâm thức ta. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên xin thưa rằng, cái quan trọng là không phải thiện tri thức bên ngoài nghe, mà quan trọng là tâm ta có một định hướng về con đường tu tập như thế nào. Thì cái sự tương tác của ta gặp có khi đó là những thiện hữu trong cuộc đời này, có khi là những vị hộ pháp thiện thần, có khi là chư thiên, có khi là các vị thinh văn hiện thân làm tỳ kheo tăng, có khi là những vị Bồ Tát hiện thân làm người bán buôn bình thường, hoặc là người giàu sang doanh nhân, hoặc là mang bất cứ loại hình thức nào, nhưng mà đó là hiện thân của vị Bồ Tát. Tại vì tâm thức ta nó nâng cấp đến một cái trình độ như vậy, cho nên thiện tri thức bên ngoài phải như vậy, đang đến mức độ cao hơn, thì thiện tri thức của ta lúc bây giờ là chư Như Lai. Cho nên thứ nhất, trên đường tu, những chặng đường anh đi qua, thưa các vị, tùy vào cấp độ tâm thức tu, tùy vào bản nguyện, tùy vào năng lực mình phát triển, ta có những chặng đường gặp những bậc thiện tri thức khác biệt. Đây là ý đầu gửi đến để cho các vị nhận diện nha. Điều thứ hai, với người có tấm lòng chân thành tu tập thì cho dù trên đoạn đường họ đi ngang qua, họ học tới 1.000 thầy, 100 bạn, học với bao nhiêu vị thiện tri thức, thế nhưng mà với họ, thưa các vị, tấm lòng tri ân đối với những bậc thiện hữu dường như chưa bao giờ họ nhạt nhòa cả. Chưa nói gì người tu nghe. Các vị có nhớ rằng là Tổng thống Pháp Sartre đó, lúc ông làm Tổng thống rồi, ông thầy giáo ở làng quê nào hay biết. Thế rồi một lần đó, đi kinh lý ở một cái vùng tỉnh nào của đất Pháp đó. Không biết mình nói có đúng không nghe. Mình nhớ tên ông này nó qua tên ông kia không quan trọng đâu, câu chuyện quan trọng. Thưa các vị, thế rồi gần tới nhà thầy giáo, ông bảo rằng là những người gần được con của ta hãy đứng bên ngoài, những bảo vệ yếu nhân đó, bây giờ người ta dùng cái từ bảo vệ yếu nhân đó, không cần theo ta, để một mình ta thôi. Thế rồi ông ấy gỡ quy hàm những cái điều nó mang lòng còng làm cho ông trọng vọng đó, ông bỏ xuống đi như một người bình thường tới thăm, nói thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Ồ, ta nhớ, ngươi là chú học trò ngày xưa cao liêu nghêu. Dạ đúng rồi, con đây. Thì các vị thầy trò nói nhau rất là bình thường, như chú học trò thăm thầy giáo thôi. Và đó là ông thầy giáo dạy vỡ lòng, ở nhà quê chứ có gì ghê gớm đâu. Một nhân sĩ ở đời có được nhân cách đẹp, họ đã là như vậy nghe. Cho nên lưu ý rằng là trên đường tu, tùy cấp độ tâm thức ta có tới 1.000 vị thiện tri thức, nhưng nơi tâm thức của người có thật tu thì vị thầy đầu đời, thưa các vị, vẫn là vị thầy khơi sáng con đường tu. Dù anh nâng cấp lên đến một địa vị Phật, thế nhưng trải qua hàng sa kiếp, vị Phật ấn ký Đức Thế Tôn của ta, Đức Nhân Đăng vẫn là người bổn sư đầu tiên trong cuộc đời phát triển thành tựu quả chánh giác. Đức Như Lai như vậy, hàng nhân sĩ trí thức ở ngoài như vậy, ta là người tu cũng như vậy nghe. Cho nên xin nhớ, những thiện hữu trên đường tu này rất nhiều, không phải một vị. Điều thứ ba, nó cũng có mặt trong nội hàm này, thưa các vị, không vì lý do mình phát triển đời sống tu học, mình học với những vị thầy, mình thấy được rằng là những người đó có thể tặng cho mình một món quà trí tuệ, một món quà để lớn mạnh về đời sống tâm linh, và mang tiếng là phản bội, quay lưng lại với vị thầy. Điều này cũng sai luôn. Thưa các vị, mình học xong tiểu học, mình lên trung học, mình không học tiểu học nữa, là mình bội bạc với ông thầy ư? Không. Qua ngưỡng cửa trung học, các vị bước vào ngưỡng cửa đại học rồi bảo rằng là sống như vậy, học như vậy là phản bội với những vị thầy dạy chúng ta ở lớp trung học. Thứ sai. Cho nên mỗi chặng đường phát triển, ta phải có gan bước qua từng ngưỡng cửa để tiến bộ trong đời sống tri thức. Cũng như vậy, bước vào đời sống tâm linh, ta phải bước qua nhiều ngưỡng cửa để tiến bộ đời sống tâm linh nha. Đây là ba nét ta nói về những vị thiện tri thức trên đường tu chúng ta. Ngoài những con người đó là thiện tri thức hiện hữu, là những vị thầy, ta còn có những người bạn cũng là thiện tri thức, còn có những người nghịch hạnh thiện tri thức nha. Thêm nữa, ngoài những thiện tri thức mà ta biết trên cái dòng sách vở chữ nghĩa, ta còn có những vị thiện tri thức thầm lặng vô hình, nhưng có khả năng gợi lên trong ta, nuôi dưỡng ta, kích phát bồ đề tâm của ta. Một câu kinh, một lời dạy, một bài pháp, hoặc nói theo ngôn ngữ người xưa có chất thi ca nhưng nó rất thực, đó là chi? Một chiếc lá rơi, một cái xác người đi ngang qua, đánh động tâm thức ta, làm cho ta tỉnh ngộ, cũng là thiện tri thức nghe. Nói một cách rộng hơn, thưa các vị, những nhân duyên tác động để làm ta sinh khởi bồ đề tâm, nuôi dưỡng năng lực tu của ta, đều gọi là những nhân duyên ấy là những thiện hữu nuôi lớn tâm Phật trong ta. Đây là điều thứ nhất, người trí như đèn sáng, nương họ không lạc hố hầm, nương vào họ thấy được chánh pháp, nương vào họ nuôi dưỡng được tâm bồ đề, nương vào họ có thể thành tựu được năng lực giác ngộ, chứng nghiệm được thánh trí. Thế nhưng thiện tri thức bên ngoài có lúc có lúc không. Ví dụ như đó là một người bạn rất tốt đẹp, một người bạn tuyệt vời, đâu ở bên mình ngoài, càng không có khả năng nhìn được buồn vui hờn giận trong ta sinh khởi lúc nào. Cho nên thưa các vị, cuối cùng rồi, các vị thiện tri thức thân cận nhất bên ta đó là vị Phật trong ta, năng lực giác ngộ trong ta, tuệ giác trong ta, năng lực liễu tri nơi tự tâm chúng ta, được gọi là vị thiện tri thức tuyệt vời nhất chưa bao giờ rời chúng ta. Có hai vị thiền sư đi hành cước, một vị thì cả một đêm ngồi tọa thiền không ngủ, một ông thì nằm lăn qua ngủ ngáy phò phò từ đầu hôm tới sáng. Ông kia thấy tức mình: này sư huynh, làm thiền tăng như sư huynh chỉ biết đi khất thực ăn rồi tối về đắp mền cho ấm rồi ngủ, thế này thì biết đời nào. Ông kia nạt lên: nó này, đừng có khùng như mi, tối ngày ngồi ta nghĩ không ích lợi gì đâu. Ông kia cũng rất ư là khiêm tốn: sư huynh nên biết, tử sinh vẫn còn nhấp nháy trước cửa nhà, tôi vẫn còn kinh sợ đoạn đường tử sinh, chưa thấu thoát được tâm, chưa biết được con người không sinh không diệt nơi tự thân tôi là gì, cho nên tôi không dám lừa gạt mình, cho nên phải cần khổ như vậy, miệt mài như vậy. Nó: ồ, ta hiểu rồi, ngươi có những điều chưa thông nơi lòng cho nên ngươi phải gia công như vậy. Thế rồi ông ngồi dậy, ông nói: ngươi nói cho ta nghe, có những điều gì thắc mắc, ta sẽ giúp ngươi gỡ giùm những cái đầy rối rắm nơi tâm thức để ngươi có thể thông thoáng được đường đi. Thế rồi hai ông trao đổi với nhau hơi, cái ông mà nằm cuộn tròn từng đêm ngủ ngáy phò phò đó nói: ta nói thật cho ngươi biết nè, ta có thể giải quyết mọi việc, những khó khăn của ngươi nói cho ta thì ta có thể giải đáp được, nhưng mà trên đời này có những việc ta không thể thay ngươi được, ngươi phải tự làm lấy mà thôi. Nói ủa, đã là bằng hữu tốt với nhau, cùng nhau đi tham vấn nhiều nơi, huynh cùng với tôi, bạn đồng lao cộng khổ, tức là bạn chí thân, chí cốt như thế này. Có gì huynh không thể giúp tôi được mà huynh vừa nói, bảo rằng là hết lòng rồi lại vừa bảo rằng là tôi không thể làm là sao chứ? Ông nói này, tôi nói cho huynh biết, có những việc tôi không làm được. Điều thứ nhất, huynh đói tôi không thể thay huynh ăn no được nghe. Điều thứ hai, huynh mắc đại tiện, xin lỗi, tôi không thể thay huynh làm được. Điều thứ ba, cái lưng huynh ngứa, cái đầu huynh ngứa, tôi không thể thay huynh gãi được đâu. Huynh phải tự biết cái chỗ nào ngứa mà huynh gãi thôi. Tại vì huynh nói ngứa cái lưng mà tôi gãi cái bụng, huynh là làm gì? Điều thứ tư, cuối cùng lại thì không ai ngoài huynh phải vác chiếc xác này đi năm non bảy núi, đi cầu thầy học đạo và loay hoay trong cõi luân hồi, thì chỉ có huynh là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về nài của huynh thôi, không ai thay huynh được. Ngay câu nói này, cái vị ngồi thiền tối ngày đó, ông tự nhiên giác ngộ được một điều: cái con người quẩy gánh đi hành cước tha phương, cái con người mang cái xác này đi cùng nơi khắp chốn, con người đang ăn, đang ngủ, đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang làm mọi việc đây, con người đó chính thực là con người chưa từng lay động, chưa từng đứng đi, chưa từng sinh diệt, chưa từng ăn ngủ gì cả. Thế ngộ được ngay tức khắc cái điều vị sư huynh kia khai ngộ. Tất nhiên câu án này thưa các vị nó có nhiều lý thú, nhưng mà cái điều ta khai thác nơi đây đó là thế này: cuối cùng không có một bờ vai nào để ta tựa, không có một con người nào để ta gửi gắm trọn đời bằng chính con người của ta. Ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta. Ta có quyền dắt dẫn mình đi vào hướng thánh, ta có quyền dẫn chìm đời mình vào nẻo phàm. Ta có quyền làm cho mình trôi tuồn tuột trong ba cõi sáu đường, ta cũng có quyền ngay bây giờ, ngay nơi đây, làm bật sáng năng lực giác ngộ trong ta, sống được với cái con người luôn quan sát được thân đứng, thân đi, thân nói, thân nín, quan sát được từng buồn, từng vui, từng ý niệm nổi trôi cuồn cuộn, từng cái sầu tủi bất an. Thưa các vị, anh hãy thử làm người quan sát để anh thấy cái con người này mới đích thực là thiện tri thức trong anh. Khi sống được với hắn, mời được hắn có mặt, liễu ngộ được hắn, thì thưa các vị, như điều chúng ta khai triển phía trên, thì cái tầng tâm thức nâng lên đến chiều kích như vậy, nó sẽ tương ứng với nhiều người cùng một tầng tâm thức như các vị. Tự nhiên các vị được cái lực gia trì của thiền hữu tri thức nhân gian, sự gia trì của các vị Thinh Văn, các vị Bồ Tát và thập phương chư Như Lai. Cho nên thưa các vị, khi bật sáng được vị thiện tri thức trong tự tâm các vị, thì các vị bản chất đã trở thành ngọn đèn sáng. Tự nhiên các vị có năng lực nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, tự nhiên các vị có khả năng làm cho những người bạn hữu của các vị trở thành chế: một, họ trở thành người để các vị dẫn đường; hai, họ là người bạn hữu của các vị, yểm trợ công trình tu của các vị; ba, đó là những người tạo nhiều nhân duyên lành để củng cố, để làm cho các vị thành tựu được quả vị giác ngộ. Ba yếu tố này nó phát sinh, nó chỉ tựa vào một điều, đó là làm khởi phát vị thiện tri thức bên trong của chính ta. Và khi khởi phát được thì các vị đúng là ngọn đèn sáng giữa trần gian này. Đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là nếu mình không hiểu được pháp hành trì, dường như tâm mình nó tối hù thôi. Nó luôn chạy tới tương lai, nó luôn về quá khứ, nó luôn trống trải ngay hiện tại. Thế thì khi hiểu được pháp, trụ trong pháp hành trì, thì các vị đã làm cho năng lực các vị, cái sự nhận biết của các vị nó sáng bừng ngay hiện tại, thì ngay nơi đây đã có thể định nghĩa rằng con người kia đã trở thành ngọn đèn sáng rồi nghe. Ngay cái điểm căn bản này nhỏ xíu thôi, nhưng cũng đủ để xác định rằng người đó đang sống với mình, thì vô minh nơi tâm thức nghìn đời bị triệt tiêu. Và khi họ sống được như vậy, thưa các vị, nó có cái lực gia hộ của thập phương Bồ Tát đã đành là chính bản thân họ là chi? Là cái nguồn suối chánh pháp Chính bản thân họ là ngọn đuốc sáng giúp cho rất nhiều người nghe. Đây là người trí như đèn sáng. Ủa, gần 6 giờ rồi, sao mau vậy? Thế là còn vấn đề nữa, bữa nào sao cũng làm ăn dư giờ hết vậy nè. Còn vấn đề thứ ba, đó là dắt đường cho thế nhân nghe. Thứ nhất là hành nguyện, thứ hai là điều còn lại cho ta. Thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là thế này: khi anh giàu có, anh dư dả, anh vươn lên đến đỉnh cao nhờ trầy trật khổ đau đi ngang qua con đường vạn nẻo khó khăn rồi, thì tới chừng anh đạt đến đỉnh rồi, anh nhìn lại những người còn thui thủi trên con đường đi khó khăn gian khổ, anh thấy tự nhiên là khởi tâm thương yêu họ rất dễ dàng. Đây là trường hợp thứ nhất, nó dành cho 50% của người thành đạt thôi, tại vì không phải ai cũng vậy. 50% con người đó là vì họ có cái lương tâm rất nhân hậu, và cái đặc thù nữa là cái món quà của những con người có lương tâm nhân hậu như vậy thì nó lại thành tựu được cái điều đó là từ cái đỉnh của giàu có vật chất lợi danh nó bước lên nhiều đỉnh khác. Có hàm nghĩa rằng leo lên đến một đỉnh như vậy thì người ta sẽ nhìn ra rất nhiều đỉnh, bước vào thế giới sang giàu và có lòng nhân ái như vậy thì khả năng tiếp xúc của họ, giao lưu của họ với những người cùng một cung bậc như vậy nó rộng hơn. Thế là cũng giàu, thế nhưng mà tâm thức của họ nó tràn đầy cái sự nhỏ nhoi, ti tiện, chỉ biết tự lợi, không hề mở lòng ra. Thế thì cái hạn chế nhất định của nó là nó chỉ giao tiếp được với một số người ngang tầm tri thức như vậy, cùng một ác tâm như vậy thôi. Người có thiện tâm, có năng lực bao trùm luôn người ác. Thế nhưng mà người ác thì không thể bao dung được, bao trùm được, xử sự đẹp được với người lành bao giờ. Tại vì tâm ác nó luôn có cái chất ganh tị, nó có cái chất tham sân si làm nền tảng căn bản. Tâm thiện thì thưa các vị vượt đến tầm cao, cho nên hẳn có thể vừa làm giàu cho tự thân, vừa làm giàu cho vạn người, vừa làm cho đời sống mình thăng hoa, và cái điều rất tự nhiên là hắn muốn cho mọi người cùng thăng hoa như họ. Nó là như vậy, nó là như vậy. Các vị nhìn vào những cửa hàng buôn bán Mỹ, các vị thấy điều này nha. Nó buôn bán tất cả đồ gia dụng như hôm này vô chẳng hạn. Các vị biết rằng là không cần học nghề đâu. Qua đất Mỹ này vô hôm này vô mua một món đồ gì rồi các vị có quyền về nghiên cứu, trong đó có cái bản chỉ dẫn về làm một cái nhà, đóng một cái bàn, sửa cái tủ. Thậm chí rằng là có anh chàng không biết gì cả nhưng mà nó có thể làm mọi ngành nghề, từ cái việc vô hôm này vô mua cái chương trình của nó rồi về ngồi đó mà học thôi. Tại sao vậy? Nó nghĩ rằng là muốn hàng bán cho được nhiều cho anh Tông thì phải phổ biến phương pháp làm nhà, làm cửa, làm đủ mọi thứ thì người ta mới tiêu thụ chứ. Trong khi đó, có những quốc gia nó không thể tiến bộ được là do vì tất cả ngành nghề từ tổ truyền qua đời hắn không có bao giờ truyền đạt cho ai hết. Nó giữ nguyên cái nghề đó cho chính bản thân nó. Từ một tâm thức như vậy rồi nó hình thành một cơ chế chủ nghĩa như vậy, nó không thể đi khác được. Tại vì khuôn mẫu nghiệp thức nó như vậy rồi. Từ một tâm thức như vậy cho nên nó hình thành một cơ chế, một xã hội, một thị trường nó mở rộng như vậy. Đây là điều hẳn nhiên nha. Cho nên thưa đại chúng ta quy chiếu lại cái điều quan trọng mình muốn nói, đó là hạnh nguyện Bồ Tát. Cái điều này nó tự nhiên chứ không có cái gì mà ghê gớm ở đây cả. Đạt đến một trình độ hiểu biết nào đó thì người ta tương ứng hai phần, một là trái tim yêu thương, hai năng lực trí tuệ. Hai điều này nó phát triển lại, nó làm thành sự thăng hoa đời sống tâm linh. Và khi thăng hoa đến một mức độ ngang tầm với tâm thức của các vị Bồ Tát thì tự nhiên là họ sống thì họ phải làm việc ấy thôi chứ không có vì lý do gì cả. Ngày xưa mình cứ tưởng rằng là lên tới địa vị Bồ Tát hoặc thinh văn rồi là phải làm việc nọ việc kia mới có thể thành tựu được bản nguyện nọ bản nguyện này. Không phải, thưa các vị, nâng tâm thức lên đến một tầng như vậy thì họ phải làm việc như vậy, tại vì danh và phận nó tương ứng với nhau, cho nên gọi là Bồ Tát thì phải đủ những đức đại bi như vậy, đủ lục độ ba la mật như vậy, phải như vậy, không khác được. Điều thứ hai, thấp hơn những bậc đạo sư giữa trần đời này, giờ mình không nói ai sai nghe, mình nói cái chuyện mà mình rất hiểu tường tận đó. Các vị biết rằng là đầu tiên ông cụ Trúc Lâm năm 65, 66 thì mình không nhớ, cụ rời Học viện Huệ Nghiêm, cụ giao cái công trình điều lý lại cho Thượng tọa Bửu Huệ, cụ ra Vũng Tàu nhập thất. Các cái thất xong rồi, cụ phát nguyện rằng là nhập thất vô thời hạn. Và cái từ vô thời hạn nó hàm nghĩa rằng là nhập thất cho tới chết. Và cất cái thất đầu tiên chưa phải là tu viện nhân không đâu nghe, chưa phải là dòng thiền Trúc Lâm gì cả, nó đơn thuần là pháp lạc thất. Mang bộ đại chánh tân tu của một vị cư sĩ rất giàu có thỉnh từ Đài Loan mang về, và cụ đề cái chữ pháp lạc thất là cụ nghĩ rằng trong một đời hiện tại này không cách chi thâm nhập vào cái công trình tu tập khơi mở dòng kinh văn đại thừa được, đừng nói là hiểu được thiền ngay. Thế rồi đóng cửa thất, phát nguyện nhập thất vô thời hạn. Nhưng mà thưa các vị, mới 3 4 tháng gì đó cái ta mở cửa thất ra ta cười xòa, ta nói thôi giờ mình cắt cái thiền đường, mở lớp dạy chúng thôi. Sau đó cụ tâm sự có nói rằng là đọc vô kinh văn hiểu được lời Phật dạy, đọc vô ngữ lục thiền biết tỏ được, biết rõ được đường đi của thiền đốn ngộ, và phối hợp lại kinh văn ngữ lục thiền, tức là kinh luận sử phối hợp lại để làm thành một cái chương trình hướng dẫn tăng ni tu tập. Dường như xưa tới giờ chúng ta chỉ học trên lý mà chưa đi vào hành trì. Học thiền thì cũng có học nhưng mà vẫn chưa khơi mở được ý tổ. May mắn thay là thấu ngộ được điều này, sáng được con đường sắc và không, cho nên mở cửa dắt dẫn những người học trò đã từng học với mình đi vào con đường tu tập. Từ điều đó cho chúng ta cái nhìn như thế này, thưa các vị, khi cái thấy mình vươn đến cái chiều kích nào thì mình làm được ở lĩnh vực đó nghe. Cho nên hạnh nguyện Bồ Tát không có gì xa lạ cả, chẳng qua là khi tâm thức các vị có tu đạt đến một ngưỡng cửa như vậy thì các vị làm công việc như vậy, thế thôi. Đừng nghĩ hạnh nguyện này phải là cái gì ghê gớm, thưa không, trên trần gian này có những con người phát hạnh nguyện và hành Bồ Tát đạo mà chúng ta nào hề biết đâu, nó là như vậy nghe. Chưa có ai thực sự sống đời sống tâm linh đạt đến mức độ tiến bộ mà họ vỗ ngực họ nói rằng họ là người ngộ đạo hay là thiền sư gì cả, à, không hề, họ giấu nó như mèo giấu phân thì có, nó là như vậy nghe. Họ làm thiền sự họ cũng giấu chứ không hề khoe mẽ gì đâu. Cho nên anh nhớ, mình lặp lại, khi tâm thức người ta vươn đến trình độ nào thì việc làm của người ta tương ưng với trình độ ấy. Cho nên hạnh nguyện Bồ Tát nó hàm nghĩa rằng là cái điều này nó phải phát triển với trình độ tâm linh người ta đã phát triển thì họ tự nhiên trở thành ngọn đuốc, trở thành người dắt đường như thế nhân thôi. Điều còn lại cho ta là điều gì? Thưa các vị, nó có nhiều nét ở đây mình muốn gửi gắm. Điều thứ nhất là đừng thấy người ta ăn khoai mài là mình dắt mai chạy loạn. Có nghĩa là dắt cuốc chạy sùm trời đất mà không biết khoai đâu để đào. Hàm nghĩa rằng mọi con đường đi, mọi sự thành đạt, mọi sự phát triển đời sống tri thức và đời sống tâm linh, thưa các vị, nó có cái giá nhất định của nó, chứ không thể là tự nhiên mà rớt xuống đời sống ta. Cái giá rất rõ ràng đó là từ cái công trình của vầng trăng non dại theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay, có hàm nghĩa rằng là sự nuôi dưỡng ta từng ngày như thế nào thì tương lai sự thành đạt của ta sẽ như thế ấy. Cho nên điều còn lại thứ nhất là tùy vào năng lực nuôi dưỡng của ta thì ta có thể thành tựu được bản nguyện, hoặc không thành tựu được thì phí mất một đời vào cõi vô thường. Đây là điều đầu tiên nha. Và nên nhớ rằng là Thánh pháp thì khó quên, phàm tình dễ khởi. Cho nên cái việc thứ hai vô cùng quan trọng là cái chuyện tu không phải xảy ra ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mà chuyện tu nó phải xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây. Anh quan sát tâm anh từng phút giây, xem anh nuôi nó bằng cái gì? Anh nuôi bằng phàm tình, bằng vọng thức, hay nuôi nó bằng dòng chảy chánh pháp, bằng dòng sữa pháp, bằng năng lực giác ngộ để cho thánh trí được tăng trưởng, năng lực giác ngộ càng ngày càng giàu. Tùy vào cái khả năng nuôi dưỡng anh như thế nào thì sự thành tựu tương lai anh sẽ như thế ấy. Đó là cái điều còn lại quy chiếu vào tự thân ta. Và nếu ta biết nhận diện mình từng phút giây thì chắc hẳn là con đường thành tựu sẽ đến với ta trong tương lai. Và cái chuyện làm ngọn đèn cho thế nhân, chuyện dắt đường cho người, chuyện cống hiến an lạc hạnh phúc cho người là chuyện tất yếu phải xảy ra thôi. Thế rồi cái điều cuối cùng ở đây mình có một cái kết luận để hồi hướng chứ. Kết luận thứ nhất, các pháp do duyên thành tựu, nhưng có một pháp không do duyên thành tựu. Hai ý mình gửi nơi đây nghe. Pháp sinh diệt do duyên thành tựu, pháp bất sinh diệt thì không có duyên gì để thành tựu nó cả, bản chất nó như vậy. Và nếu giải thích cho tỏ tường, thưa các vị, tri thức các vị do nhân duyên thành tựu, pháp lành của các vị do nhân duyên thành tựu, ác pháp cũng do duyên, nhiều ác tri thức và tâm tà bại của các vị hướng về con đường đó cho nên nó thành tựu ác quả. Pháp lành, pháp dữ, pháp sinh diệt, thưa đại chúng rằng nó đều do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố thành tựu. Nó có thời gian để thành tựu, tức là nó có thời gian chen vô. Nó có không gian chen vô, tức là nó có lớn, có nhỏ, có cao, có thấp hẳn hoi. Đây được gọi là pháp sinh diệt, pháp hữu vi thì do duyên thành tựu. Và nếu mất duyên thì nó không thành tựu. Tuy nhiên, trong dòng chảy pháp thì nó có một loại pháp vô vi thì không do duyên thành tựu nghe. Nói quanh quanh rồi cũng phải nói cái này, không nói cái này thiếu đó. Tại vì dường như thầy Phước Tịnh ông nghèo lắm nghe, ông nói quanh quanh phải nói chuyện này. Thế nào là pháp không do duyên thành tựu? Thưa đại chúng rằng là cái duyên này nó có thể làm thành tựu mọi thứ, nhưng mà cái năng lực tâm giác ngộ của các vị thì không do duyên. Một là các vị đạt đến một mức độ vô minh mỏng dần, các vị nhận ra rằng là ồ, hóa ra xưa giờ mình lầm, mình cứ đồng nhất mình vào buồn vui, nhưng mà chính thực mình không phải là buồn vui. Buồn vui chỉ là một cảm xúc sinh diệt đi ngang qua. Vọng thức xưa nay mình nghĩ nó là mình, ký ức là mình, suy nghĩ là mình, tư tưởng là mình, nhưng mà chính thực không phải. Nó là một loại tiện dụng trong đời sống này, nó được nuôi dưỡng qua hàng sa kiếp, nó trưởng thành, nó được ta thấy nó là ta để nuôi dưỡng nó, nhưng mà kỳ thực nó không phải. Nó chính là cái sinh và diệt được nuôi dưỡng thôi. Còn ta là năng lực tâm giác ngộ đang thấy dòng chảy ý thức cuồn cuộn đi ngang qua. Cho nên thưa các vị, khéo thể nghiệm thì các vị trong dòng pháp cuồn cuộn của hữu vi, của nhân duyên thành tựu này có một pháp bất sinh diệt không do nhân duyên thành tựu. Và chúng ta tu chẳng qua là chê, chẳng qua là nuôi dưỡng làm cho pháp lành thành tựu dần, và pháp lành thành tựu nhiều bao nhiêu thì cái màn mê mờ vô minh chấp ngã kiến hoặc tư hoặc nó mỏng dần bao nhiêu, để cuối cùng các vị nhận ra cái bản lai chân thật, cái mặt thực của các vị vốn là tự hữu tự nghìn đời, nó không do nhân duyên thành tựu, nó là pháp tự hữu, nó là pháp niết bàn, pháp vô đối. Đây là ý thứ nhất gọi ra nơi đây. Ý thứ hai, có một câu thơ trong tiếng Tàu, nó có một bài thơ là Du Tử Ngâm. Các vị tìm đọc bài thơ này lý thú nghe. Nó có hai câu thế này: Phì tri thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Và người ta dịch câu này lý thú như thế này: lòng cỏ nào đáp nổi, nắng ba xuân dưỡng nuôi. Thưa các vị, ánh nắng của vầng dương suốt 3 tháng mùa xuân nuôi cho cọng cỏ nó trưởng thành, mỗi ngày đều nuôi, kể cả ban đêm cỏ cũng được nuôi bằng năng lượng ấm của mặt trời nhé. Làm sao nó có thể báo đền được ánh nắng của mùa xuân tới 3 tháng? Không ngày nào mùa xuân không dội ánh nắng xuống hành tinh này. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn quy chiếu lại, thưa các vị. Trên con đường tu tập, nếu phải nói rằng ơn lớn của thập phương chư Như Lai, thì các vị cho dù các vị có làm sàn tòa cho Đức Như Lai ngồi hàng xa kiếp, chưa chắc gì các vị đền được ơn của thập phương Tam Bảo ngay đời sống của một người xuất gia thôi. Thưa các vị, mình tu lạc sàng chưa ra làm sao cả, nhưng mình thọ hưởng cái ơn của Tam Bảo, tức là của Đức Thế Tôn Từ Phụ để lại, của một cái chiều dài của tăng lữ đã tu tập lưu lại phước điền để chúng ta thọ dụng hôm nay nha. Thế cho nên thưa các vị, câu thơ này nó có một hàm ý rằng khi ta chưa tu thì ta còn sống hững hờ, ta làm khổ đời mình và ta không tiếc chi cái chuyện làm khổ người khác. Thế nhưng mà đi vào con đường tu tập rồi, các vị cảm thấy càng ngày các vị càng trân quý từng phút giây đời sống, không nỡ làm khổ mình, không nỡ làm khổ người. Sâu xa hơn, các vị sẽ trân quý từng phút giây đời sống, không nỡ làm cho tâm thức các vị lạc lõng vô cái tình trạng suy nghĩ vẩn vơ ngoài một việc là trú trong pháp hành trì. Đời sống ta không có nhiều thì giờ, ta không có dư thì giờ để hào phóng nó trong cái chuyện là đầu tư mình cho chuyện buồn giận ghét thương nha. Càng không có thì giờ làm việc gì khác ngoài cái việc là sống với tâm giác ngộ. Và nếu mình chưa thấu đạt điều này thôi tha cho cũng được. Thế nhưng mà lỡ rồi, học pháp Như Lai biết đây là pháp sinh diệt, đây là pháp bất sinh diệt, hai pháp đang cùng có mặt nơi tự tâm, thì thưa các vị, không lý do gì không chết sống với cái năng lực tâm giác ngộ các vị đang sở hữu nền này, năng quẩn này. Và nên nhớ ơn của mười phương Tam Bảo rất lớn, đã phủ trùm như ánh thái dương bao trùm cả mặt đại địa, nuôi dưỡng cả thiên hà vũ trụ vô cùng hào phóng. Một đời sống tu của ta làm hết mình chưa chắc là đền ơn được Tam Bảo. Cho nên hứa với lòng rằng đừng để một phút giây lãng phí. Chấm hết. Nhưng đây, cảm ơn đại chúng. Việc cuối cùng hạnh phúc nhất, hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện độ, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.